33. Thần kinh suy nhược. Thần kinh suy nhược là một chứng quan năng thần kinh thường gặp nhất, thường gặp ở thanh niên và trung niên. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới bệnh này là hoạt động thần kinh cao cấp bị căng thẳng quá độ, lao động trí óc quá độ khiến hoạt động thần kinh xuất hiện trở ngại cơ năng, hình thành tâm thần mệt mỏi mạn tính. Bệnh này phát bệnh chậm, thời kỳ đầu chỉ là tâm tình phiền muộn, đa nghĩ dễ cáu, liên tục như vậy khiến trí nhớ giảm sút, sức chú ý không tập trung, mất ngủ mơ nhiều, chóng mặt ù tai, tim hoang mang đập dồn dập, vị tràng no tức, di tinh xuất tinh sớm, lưng mỏi đau và liệt dương theo sự phát triển của bệnh tình. Triệu chứng nói trên càng ngày càng nặng, trong cả quá trình phát triển bệnh mất ngủ, hay quên, đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, dễ mệt là những triệu chứng thường gặp nhất. Khi kiểm tra không có chứng cứ khách quan của bệnh thực thể nghiêm trọng. Chọn huyệt. 1. Huyệt chủ, thần môn, tâm, nội tiết, phần đối bình tai, hình 207. 2. Huyệt phối, rãnh khe sườn phần ngực, đốc mạch sau lưng. Phương pháp thực hiện. 1. Que đẩy huyệt thần môn 3 phút, lực ép 0,05 kg, tần suất mỗi phút 120 lần, hình 117. 2. Ngón tay day huyệt tâm 3 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 90 lần, hình 205. 3. Que day huyệt nội tiết 3 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 90 lần, hình 166. 4. Day nặn phần đối bình tai 3 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 90 lần, hình 118. 5. Ngón tay đẩy khe sườn phần ngực, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, mỗi điểm trợ lực đẩy 15 giây. Khi đẩy, men theo khe sườn, cần chú ý tìm điểm ép đau. Mỗi điểm ép đau đầy khoảng 2 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 60 lần, hình 208. 6. Nặn đốt sống đốc mạch sau lưng 5 phút, hình 101. Chú ý: thiết lập niềm tin chữa bệnh, làm việc, cuộc sống phải có tính quy luật, giảm lao động trí óc. 2. Tham gia tập luyện thể dục, ví dụ chạy chậm, tập thể thao nhưng cần tránh quá mệt. 34. Chứng mộng du. Chứng mộng du là một hoạt động vô ý thức xuất hiện trong khi ngủ, là biểu hiện của trở ngại khi ngủ. Dưới tình hình bình thường và quá trình ức chế của vỏ não, dưới quá trình phân tán rộng rãi mà không hưng phấn và chống chọi của vỏ não, tiến nhưng ức chế ở trung khu dưới vỏ, cơ thể con người đã tiến vào trạng thái ngủ say. Nếu quá trình ức chế phân tán không đủ độ sâu rộng vào vỏ não, thì khi ngủ sẽ có quần tế bào cá biệt bỗng nhiên rơi vào trạng thái giác tỉnh. Sự thích phóng cơ năng của trung khu bì chất hạ và điểm hưng phấn cô lập này dẫn đến người bệnh trong khi ngủ vào ban đêm đã dậy một cách vô ý thức, mở cửa ra ngoài, làm từ việc đơn giản và hoạt động phức tạp, sau đó tiếp tục lên giường ngủ. Khi tỉnh dậy không thể nhớ lại những gì đã làm ban đêm. Bệnh này là do rối loạn quá trình hưng phấn vỏ não và quá trình ức chế của vỏ não, tạo thành rối loạn tác dụng lẫn nhau giữa trung khu bì chất hạ và bì chất, sản sinh trạng thái ý thức mơ hồ trong khi ngủ mà biểu hiện động tác thường phát sinh trong khi ngủ từ 1 đến 3 tiếng, thường gặp ở trẻ em. Chọn huyệt. 1. Huyệt chủ, tâm, giao cảm, duyên trung, thần môn, hình 209. 2. Huyệt phối, thái xung, tam âm giao, hình 210. Phương pháp thực hiện. 1. Ngón tay day huyệt tâm 3 phút, lực ép 0,3 kg, tần suất mỗi phút 75 lần, hình 205. 2. ngón tay điểm huyệt giao cảm 3 phút, lực ép 0,3 kg, tần suất mỗi phút 75 lần, hình 170. 3. Que dây huyệt duyên trung 3 phút, lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút 75 lần, hình 194. 4. Véo huyệt thần môn 1 phút, xét kỹ tình hình để dùng lực, đến khi thấy có vết véo là được, hình 90. 5. Ngón tay dây huyệt thái xung 5 phút, lực ép 1,5 kg, tần suất mỗi phút 75 lần, hình 126. 6. Ngón tay dây huyệt tam âm giao 5 phút, lực ép 1,5 kg, tần suất mỗi phút 75 lần, hình 131. Chú ý: trước khi ngủ, phối hợp dây ngón tay vào huyệt song ao 15 phút để tăng cường hiệu quả trấn tĩnh, làm tăng sâu quá trình ức chế vỏ não, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 60 lần, hình 211. 35. Viêm đa khớp dạng thấp. Viêm đa khớp dạng thấp, còn gọi là viêm đa khớp dạng phong thấp, là một loại bệnh toàn thân mạn tính, chưa rõ nguyên nhân gây bệnh. Có người cho rằng bệnh này có liên quan đến viêm nhiễm virus, cục bộ va chạm bị thương và hàn thấp xâm nhập vào. Cũng có người cho rằng nội tiết không cân bằng, bệnh mô liên kết trở ngại giãn huyết quản. Phản ứng bệnh biến miễn dịch của cơ thể có thể là nhân tố gây ra bệnh này. Bệnh này thường gặp ở nữ giới từ 20 đến 45 tuổi. Triệu chứng chủ yếu là đau khớp, viêm khớp và tổ chức xung quanh, teo và dẫn tới biến dạng khớp và cứng cố định. Thời kỳ đầu phát bệnh, người bệnh thường có triệu chứng toàn thân vô lực, sốt, sợ lạnh, ăn uống không ngon, ảnh hưởng đến ngón tay, cổ tay, khớp đầu gối đều đau, tiếp đó là dần sưng các khớp, da xung quanh nóng, đỏ. Mới đầu chỉ đau mỏi gần đầu khớp ngón tay, dần dần di chuyển về sau phát triển đến đa khớp đối xứng, còn ảnh hưởng đến các vị trí như khớp khủ tay, khớp vai, đốt sống. Lúc bệnh thay đổi, do sưng tức và tổ chức cơ xung quanh nó bị teo, nên các khớp giữa ngón tay hay sưng, sưng tức đau làm cho chức năng hoạt động khớp gặp trở ngại, từ đó làm cho tổ chức cơ xung quanh khớp càng ngày càng teo, khớp càng biến dạng, cứng, cố định. Bệnh này thường kéo dài, sau mỗi lần phát tác có thời gian tĩnh, dừng một thời gian dài ngắn cố định, sau khoảng một thời gian lại bị tái phát. Tái phát một lần, bệnh tình lại nặng thêm, một lần cuối cùng người bệnh hoàn toàn mất đi khả năng lao động. Chọn huyệt. 1. Huyệt chủ: giao cảm, thần môn, phần thuyền tai, phần đối luân tai, hình 212. 2. Huyệt phối: vị trí bệnh biến và điểm ép đau. Phương pháp thực hiện: 1. Ngón tay điểm huyệt giao cảm 3 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 120 lần, hình 170. 2. Que đẩy huyệt thần môn 3 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 90 lần, hình 117. 3. Ngón tay đẩy phần thuyền tai từ trên xuống dưới, mỗi điểm trợ lực đẩy 15 giây, điểm này tiếp theo điểm kia, ép lực 0,3 kg, tần suất mỗi phút 60 lần, hình 213. 4. Dây nặn phần đối luân tai, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 60 lần, hình 214. 5. Nhẹ nhàng lay khớp phần bệnh biến, lay theo chiều thuận 6 vòng, lay theo chiều nghịch 6 vòng, hình 215. 6. Kéo phần chi trên 5 phút, hình 50. 7. Rung phần chi trên 1 phút, xếp tình hình để dùng lực tần suất mỗi phút 180 lần, hình 45. 8. 5 ngón tay cầm phần chi dưới 5 phút, lực ép 5 kg, tần suất mỗi phút 45 lần, hình 216. 9. Ngón tay dây phần bệnh biến và điểm ép đau, mỗi điểm 2 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 90 lần, hình 217. 10. Bàn tay sát phần bệnh biến và điểm ép đau, xét tình hình để dùng lực đến khi cục bộ thấy nóng là được, hình 218. Chú ý: 1. Bệnh này điều trị sớm hiệu quả càng tốt, có thể khống chế sự phát triển của bệnh. Đối với người sưng đã bị cứng đờ muộn rồi thì chỉ có thể giảm nhẹ triệu chứng. 2. Phương pháp thực hiện nên nhẹ nhàng phòng người bệnh chất xương lỏng lẻo, khớp cứng rồi bị gãy xương. Thời gian điều trị và lực ép tần suất thực hiện đều tăng giảm theo bệnh tình. 3. Người bệnh nên tiến hành tập luyện chức năng của chính mình nhưng không nên quá mệt. 4. Tránh bị lạnh. 36. Viêm khớp dạng thấp. Viêm khớp dạng thấp thuộc phạm trù bệnh phong thấp. Tây y cho rằng bệnh này có liên quan đến viêm nhiễm liên cầu khuẩn, mang tính dung huyết, chức năng của hệ thống thần kinh trung khu bị trở ngại và các nhân tố như hàn lạnh, ẩm ướt, mệt mỏi, tổn thương dinh dưỡng không tốt. Y học cổ truyền cho rằng phong hàn thấp tà xâm nhập vào khớp kinh lạc của cơ thể, khí huyết vận hành không thông, tố thể suy nhược là nhân tố chủ yếu dẫn đến bệnh này. Bệnh này thường thấy ở khớp đầu gối, mắt cá, khuỷu tay, vai, biểu hiện là cục bộ khớp bị sưng, tấy, đau, hoạt động bị hạn chế, vị trí bệnh biến mang tính di chuyển. Sau khi triệu chứng ở khớp này mất thì khớp kia lại sưng đau. Sau khi bệnh này khỏi hẳn, chức năng của khớp mới hoàn toàn hồi phục, không để lại dấu vết bệnh. Bệnh này có khả năng ảnh hưởng đến tim mạch. Chọn huyệt. 1. Huyệt chủ: vai, khuỷu tay, đầu gối, mắt cá, hình 219. 2. Huyệt phối: điểm ép đau ở khớp bệnh biến. Phương pháp thực hiện: 1. Ngón tay đẩy huyệt vai 3 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 60 lần, hình 220. 2. Ngón tay day huyệt khuỷu tay 3 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 60 lần, hình 221. 3. Que đẩy huyệt đầu gối 3 phút, lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút 90 lần, hình 222. 4. Que day huyệt mắt cá 3 phút, lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút 90 lần, hình 223. 5. Ngón tay đẩy điểm ép đau phần bệnh biến, mỗi điểm 3 phút, lực ép 2 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. Chú ý: 1. Phối hợp tự mình xoay các khớp bệnh biến, xoay theo chiều thuận, ngược mỗi chiều 3 phút, tốc độ xoay chuyển nên chậm, biên độ lớn, hình 224. 2. Tránh hàn lạnh và ẩm ướt, chăm chỉ tắm nắng. 37. Viêm khớp xương đầu gối. Viêm khớp xương đầu gối còn gọi là xương khớp mang tính thoái hóa, thông thường cho rằng có liên quan đến nhân tố dưới đây: béo phì, thân thể quá nặng khiến vượt quá sự chịu lực của xương khớp, từ đó dẫn đến ma tổn mạn tính, tư thế không tốt làm cho xương và xương sụn dày thêm hoặc thay đổi mang tính thoái hóa, xương khớp bị ngoại thương dẫn đến hình thành xương thừa. Bệnh này thường gặp ở người trung niên và người già, bệnh phát triển chậm, thời kỳ đầu triệu chứng không rõ rệt, khớp đầu gối ngẫu nhiên mỏi, đau. Về sau, dần cảm thấy khớp đầu gối hoạt động không linh hoạt, sáng sớm ngủ dậy hoặc sau khi ngồi lâu đứng dậy, khớp gối đau rõ rệt, hơi vận động có vẻ giảm đau một chút, nhưng vận động lâu thì đau càng kịch liệt hơn. Theo sự phát triển của bệnh, đầu gối càng ngày càng nặng, lên xuống cầu thang cảm thấy khó khăn, đặc biệt là xuống cầu thang hoặc ngồi xổm, đau nghiêm trọng hơn. Vận động khớp đầu gối có thể nghe thấy tiếng kêu của xương. Xung quanh khớp xương bánh chè có cảm giác đau khi ép cục bộ xưng tức. Đại đa số bệnh nhân đau khi tiếp xúc vào mé trong của khớp đầu gối. Khi chụp X-quang, có thể thấy xương thừa lồi ra. Hình thành thần trạng mặt khớp cũng hiển thị thoái hóa, khe khớp thường bị hẹp. Chọn huyệt. 1. Huyệt chủ. Đầu gối, bì chất hạ, nội tiết, hình 225. 2. Huyệt phối. Hạc đỉnh, tất nhãn, phần đầu gối, hình 226. Phương pháp thực hiện. 1. Que đẩy huyệt đầu gối 3 phút. Lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút 90 lần, hình 222. 2. Day nặn huyệt bì chất hạ 3 phút, lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút 90 lần, hình 227. 3. Que day huyệt nội tiết 3 phút, lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút 90 lần, hình 166. 4. Ngón tay đẩy huyệt hạc đỉnh, tất nhãn, mỗi huyệt 2 phút, lực ép 3 kg, tần suất mỗi phút 60 lần, hình 228. 5. Bàn tay sát phần đầu gối 3 phút, lực ép 0,5 kg, tần suất mỗi phút 120 lần, hình 229. Chú ý: 1. Mỗi ngày phối hợp dùng giấm gạo, xông ấm, rửa phần bị bệnh 30 phút. 2. Mỗi ngày tự xoay khớp gối 15 phút, hình 224. 38. Viêm thận cấp tính. Viêm thận cấp tính hay còn gọi là viêm tiểu cầu thận cấp tính là bệnh do viêm nhiễm liên cầu khuẩn hoặc các vi khuẩn khác vào máu dẫn đến phản ứng biến thái của thận. Y học cổ truyền cho rằng bệnh này là do phong thấp thủy độc lưu ở cơ biểu, ngoại cảm phong tà thủy thấp hoặc mụn độc nhập nội, khiến phế thất tuyên giáng không thể thông điểu thủy đạo, truyền xuống bàng quang, ảnh hưởng sự bài tiết và truyền tải của thủy dịch, tỳ thất kiện vận, thận thất trưng hóa, từ đó dịch nước tụ lại cơ biểu bì thành phù thủng. Trước khi phát sinh bệnh này 1 đến 3 tuần, thường có bệnh sử như viêm amidan, viêm nhiễm đường hô hấp trên, bệnh mưng mủ da, có những triệu chứng chủ yếu như phù toàn thân, nước tiểu màu đỏ thẫm, huyết áp tăng cao, kiểm tra xét nghiệm nước tiểu có protein, tế bào mủ, hồng cầu và quản hình. Chọn huyệt. 1. Huyệt chủ. Thận, bàng quang, giao cảm, phần luân tai, hình 230. 2. Huyệt phối. Phục lưu, âm lăng tuyền, hình 231. Phương pháp thực hiện. 1. Ngón tay day huyệt thận, huyệt bàng quang. Mỗi huyệt 3 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 75 lần, hình 232. 2. Ngón tay điểm huyệt giao cảm 3 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 75 lần, hình 170. 3. Vặn phần luân tai 3 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 75 lần, hình 154. 4. Ngón tay đẩy huyệt phục lưu, huyệt âm lăng tuyền, mỗi huyệt 3 phút, lực ép 2 kg. Tần suất mỗi phút 60 lần, hình 233. Chú ý: 1. Ăn uống nên kiêng muối, uống ít nước. 2. Khi toàn thân phù chưa thoát, nên tránh bị nhiễm lạnh dẫn đến cảm cúm. 39. Viêm thận mạn tính. Viêm thận mạn tính còn gọi là viêm tiểu cầu thận mạn tính. Người mắc thường là thanh niên, có thể do viêm thận cấp tính lâu ngày phát triển thành, có thời kỳ cấp tính không rõ rệt. Vừa phát bệnh đã thành chứng mạn tính. Triệu chứng chủ yếu là phù thủng, đái protein, đái ra máu, niệu quản hình, huyết áp cao và chức năng thận giảm sút với mức độ khác nhau. Nếu lâu ngày chữa không khỏi, xuất hiện hiện tượng mỏi mệt, chán nản, đau đầu, thích ngủ, buồn nôn, có lúc nôn, nên suy nghĩ ngay có thể phát triển thành chứng niệu độc. Bệnh này nên phân biệt với bệnh viêm thận cấp tính. Viêm thận mạn tính thường thường có huyết áp cao liên tục và cao độ, tim to, thay đổi đuôi mắt, thiếu máu, niệu tỷ trọng thấp mà cố định và hiện tượng giảm sút chức năng thận khác, do đó có khác với viêm thận cấp tính. Chọn huyệt. 1. Huyệt chủ thận bàng quang đĩnh trung phần hố tam giác hình 234. 2. Huyệt phối thận du bàng quang du hình 235. Phương pháp thực hiện. 1. Ngón tay day huyệt thận. Huyệt bàng quang, mỗi huyệt 3 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 60 lần, hình 232. 2. Que day huyệt đĩnh trung 3 phút, lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút 75 lần, hình 236. 3. Ngón tay đẩy phần nhĩ giáp đĩnh 3 phút, lực ép 0,3 kg, tần suất mỗi phút 75 lần, hình 237. 4. Ngón tay đẩy huyệt thận du bàng quang du, mỗi huyệt 3 phút, lực ép 5 kg, tần suất mỗi phút 60 lần, hình 238. Chú ý: 1. Ăn uống kiêng muối hoặc lượng muối thấp. 2. Nghỉ ngơi hợp lý, phòng cảm cúm và các bệnh truyền nhiễm khác. 40. Viêm ống thận, viêm thận. Viêm ống thận, thực chất thận và ống thận do viêm nhiễm virus gây lên chứng viêm mưng mủ. Theo quá trình bệnh chia thành cấp tính và mạn tính, bệnh này chiếm đa số ở nữ giới. Y học cổ truyền cho rằng bệnh này là do thấp nhiệt tà trú tại hạ giao, người cấp tính tà khí thịnh vượng, chính tà và tà khí đánh nhau. Triệu chứng thường thấy là sốt, hàn chiến, đau lưng, tiểu nhiều. Khi kiểm tra, khu thận đau. Khi xét nghiệm, máu bạch cầu tăng. Trong nước tiểu có vi khuẩn, protein và tế bào mủ. Người mạn tính thường có bệnh sử cấp tính, thấp nhiệt, cửu kê, tổn thương chính khí, thận âm bất túc. Chính suy tà luyến, triệu chứng thường thấy là sốt, đau lưng, bài niệu dị thường. Quá trình bệnh liên tục, cuối cùng xuất hiện chức năng thận giảm sút, có người phát triển thành cao huyết áp, chứng niệu độc. Chọn huyệt. 1. Huyệt chủ thận bàng quang niệu đạo phần luân tai hình 239. 2. Huyệt phối tam âm giao thái khê hình 240. Phương pháp thực hiện. 1. Ngón tay day huyệt thận, huyệt bàng quang, mỗi huyệt 3 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 90 lần, hình 232. 2. Ngón tay đẩy huyệt niệu đạo 3 phút, lực ép 0,3 kg, tần suất mỗi phút 90 lần, hình 241. 3. Ba ngón tay cầm phần luân tai 3 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 90 lần, hình 242. 4. Ngón tay rung huyệt tam âm giao, huyệt thái khê, mỗi huyệt 3 phút, lực ép 1 kg, tần suất mỗi phút 150 lần, hình 243. Chú ý: viêm thận, ống thận cấp tính nên nằm nghỉ ngơi, uống nhiều nước. 41. Viêm bàng quang. Viêm bàng quang chỉ chứng viêm cấp, mạn tính thành viêm bàng quang. Triệu chứng chủ yếu là tiểu mù, tiểu ra máu, niệu cấp, tiểu nhiều lần, tiểu đau và tức phần bụng dưới. Bệnh này trong thời kỳ cấp tính thường là hạ giao thấp nhiệt tụ ở bàng quang. Thời kỳ mạn tính thường là thấp tà giữ lâu không đi, từ đó gây ra thận âm hoặc thận dương bị tổn, thuộc phạm trù bệnh lậu ở y học cổ truyền. Niệu đạo rát nóng đau, tiểu sót lại không hết, hoặc số lần ngắn, nhiều, hoặc trong nước tiểu thấy máu hoặc đục. Điều này đều do thấp nhiệt xâm phạm bàng quang, hạ giao khí hóa bất lợi gây lên. Điều trị bệnh này chủ yếu là thanh nhiệt, lợi thấp, lợi niệu định thống, sơ lợi bàng quang khí cơ. Chọn huyệt. 1. Huyệt chủ, bàng quang, niệu đạo, thận đĩnh trung, phần luân tai, hình 244. 2. Huyệt phối, quan nguyên, trung cực, phần bụng, hình 245. Phương pháp thực hiện. 1. Ngón tay điểm huyệt bàng quang 3 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 90 lần, hình 246. 2. Ngón tay đẩy huyệt niệu đạo 3 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 90 lần, hình 241. 3. Ngón tay day huyệt thận 2 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 90 lần, hình 247. 4. Que day huyệt đĩnh trung 2 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 120 lần, hình 236. 5. Vê phần luân tai 2 phút, lực ép 0,1 kg, tần suất mỗi phút 90 lần, hình 154. 6. Ngón tay đẩy huyệt quan nguyên 2 phút, lực ép 1,5 kg, tần suất mỗi phút 60 lần, hình 135. 7. Bàn tay rung huyệt trung cực 1 phút, lực ép 0,5 kg, tần suất mỗi phút 180 lần, hình 248. 8. Bàn tay xoa phần bụng 2 phút, lực ép 0,5 kg, tần suất mỗi phút 60 lần, hình 104. Chú ý: thời kỳ mãn tính của bệnh này thường thường hư thực lẫn lộn, thận hư vi bản, thấp nhiệt vi tiêu, phân rõ tiêu bản mãn cấp, thì trị theo triệu chứng. 42. Bí đái. Bí đái tức là bài niệu khó hoặc tiểu tiện bí tắc không thông. Y học cổ truyền cho rằng bệnh thế tương đối chậm, tiểu tiện không thông, nhỏ giọt gọi là long. Bệnh thế tương đối cấp, nhỏ giọt không thông gọi là bí. Cho nên y học cổ truyền cho rằng bệnh này gọi là bệnh bí đái. Sự sản sinh bệnh này chủ yếu là do thận khí suy tổn, thấp nhiệt ứ tắc, niệu đạo tắc nghẽn, sỏi bàng quang, trúng độc thức ăn. Thận khí hư tổn biểu hiện là tiểu tiện bài ra không có lực, sắc mặt tái, lạnh lưng, mỏi đầu gối. Thấp nhiệt ứ tắc biểu hiện là lượng tiểu tiện ít, không thông, nóng đỏ, tức bụng táo bón, mồm đắng, miệng khát. Niệu đạo tắc nghẽn, sỏi bàng quang biểu hiện là tiểu tiện bất lợi, muốn tiểu nhưng khó tiểu, khi thông khi tắc, tức đầy bụng dưới. Trúng độc thức ăn biểu hiện là đau tức bụng dưới, bài niệu không ra. Điều trị bệnh này chủ yếu là vượng thịnh bàng quang khí cơ, cải thiện chức năng thần kinh bàng quang. Chọn huyệt. 1. Huyệt chủ, thận bàng quang, cơ quan sinh dục ngoài, giao cảm, phần luân tai, hình 249. 2. Huyệt phối, quan nguyên, trung cực, phần bụng, hình 245. Phương pháp thực hiện. 1. Ngón tay day huyệt thận 3 phút, lực ép 0,5 kg, tần suất mỗi phút 60 lần, hình 247. 2. Ngón tay điểm huyệt bàng quang 3 phút, lực ép 0,5 kg, tần suất mỗi phút 60 lần. 3. Búng huyệt cơ quan sinh dục ngoài 3 phút, xét tình hình dùng lực, tần suất mỗi phút 120 lần, hình 139. 4. Que day huyệt giao cảm 3 phút, lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút 90 lần, hình 250. 5. Ngón tay đẩy huyệt quan nguyên 3 phút, lực ép 0,25 kg, tần suất mỗi phút 90 lần, hình 155. 6. Ngón tay rung huyệt trung cực 3 phút, lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút 240 lần, hình 251. 7. Bàn tay xoa phần bụng 3 phút, lực ép 0,5 kg, tần suất mỗi phút 60 lần, hình 04. Chú ý: nếu bàng quang quá đầy nên giảm nhẹ phương pháp lực ép. 43. Sỏi hệ thống tiết niệu. Sỏi hệ thống tiết niệu phân theo vị trí của sỏi, Có sỏi thận ở đường tải niệu, sỏi bằng quang, sỏi niệu đạo. Bệnh này thường do thấp nhiệt ứ lâu ở hạ giao, thận và bằng quang khí hóa bất lợi. Niệu dịch bị hành hạ đau đớn khổ sở, lâu ngày tạp chất trong nước tiểu kết thành sỏi. Người sỏi thận triệu chứng thường thấy là đau lưng và đái có máu. Người sỏi đường tải niệu thường thấy đau thận giao, đau kịch liệt, từng cơn ở phần lưng và tiểu có máu. Người bị sỏi bàng quang thường thấy bài niệu có lúc đột nhiên ngắt quãng, sau khi thay đổi vị trí cơ thể lại tiếp tục đái được, hoặc kèm theo tiểu nhiều, tiểu cấp. Người bị sỏi đạo thường thấy bài niệu khó khăn, có hiện tượng bí đái. Chọn huyệt. 1. Huyệt chủ, thận, đường tải niệu, bàng quang, niệu đạo, giao cảm, hình 252. 2. Huyệt phối, thận du, bàng quang du, hình 235. Phương pháp thực hiện. 1. Ngón tay rung huyệt thận 3 phút, lực ép 0,15 kg, tần suất mỗi phút 240 lần, hình 253. 2. Que dây huyệt đường tải niệu 3 phút, lực ép 0,3 kg, tần suất mỗi phút 60 lần, hình 254. 3. Ngón tay điểm huyệt bàng quang 3 phút, lực ép 0,2 kg, tần suất mỗi phút 120 lần, hình 246. 4. Que dây huyệt giao cảm 3 phút, lực ép 0,05 kg, tần suất mỗi phút là 120 lần, hình 255. 5. Ngón tay đẩy huyệt thận du, huyệt bàng quang du 3 phút, lực ép 1,5 kg, tần suất mỗi phút 90 lần, hình 238. Chú ý, bệnh này cần phân biệt với u, hạch, hệ thống tiết niệu.